Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình đặc biệt ngày Giáng sinh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phân tích về quyết định từ chức hết sức bất thường của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và những thách thức mà người kế nhiệm ông sẽ phải đối diện. Quý vị có biết những bài hát và bộ phim nào được người dân Mỹ yêu thích nhất vào dịp Giáng sinh không? Một khảo sát mới nhất tiết lộ những lựa chọn mà có lẽ quý vị sẽ cảm thấy không hề xa lạ. Ngoài ra, trong chương trình hôm nay, chúng tôi còn có những bài phóng sự đời sống thú vị như lớp học hạnh phúc ở Ấn Độ và công nghệ khám chữa bệnh trực tuyến. Mời quý vị đón nghe! Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình đặc biệt của đài VOA. Thưa quý vị, bức thư từ chức hết sức khác thường của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã khiến Tổng thống Donald Trump bất ngờ. Nó không chỉ là kết quả của 2 năm tích tụ những bất mãn với một tổng thống bốc đồng, mà còn là một phát họa về những mối nguy chiến lược mà người đứng đầu Lầu Năm Góc kế tiếp sẽ phải đối mặt. Ông Mattis đã lặng lẽ trở lại làm việc sau khi đệ đơn từ chức vào ngày thứ Năm tuần trước, trong khi các nhân viên Lầu Năm Góc choáng váng về diễn biến này, tiếp tục kiên cường làm việc xung quanh ông. Trong bức thư, ông ngầm cảnh báo Tổng thống về những mối đe dọa đối với nước Mỹ, từ việc để cho các liên minh bị suy yếu và về nguy cơ không tôn trọng các đồng minh sẽ làm mất uy tín của Mỹ. Đó là một phát họa về những thách thức mà nước Mỹ và bất cứ ai đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng phải đối mặt khi ông Mattis rời đi vào ngày 28 tháng 2. Thượng nghị sĩ Bob Menendez, thành viên cao cấp của phe Dân Chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, phát biểu như sau trong một thông cáo sau khi tin tức về việc ông Mattis từ chức loan đi. Khi chính quyền này tiếp tục luận bại, quyết định từ chức hết sức khác thường của Bộ trưởng Mattis là một mất mát to lớn và là một chỉ dấu thực sự cho thấy chủ trương chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump đã thất bại và tiếp tục xoáy vào hỗn loạn. Ông Mattis thứ Năm tuần trước tuyên bố ông sẽ từ chức sau quyết định của Tổng thống rút toàn bộ khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ở Đông Bắc Syria. Ông Mattis cũng bất bình về các kế hoạch đang được cân nhắc nhằm cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ ở Afghanistan, và ông, như bức thư nêu rõ, không đồng quan điểm với một tổng thống vốn đã tỏ thái độ dè biểu NATO và hoài nghi về việc giữ binh sĩ ở châu Á. Người được đề cử kế nhiệm ông Mattis sẽ phải đối mặt với một thượng viện có phần chắc sẽ đòi trình bày đường hướng chiến lược mới tại các điểm nóng như Syria, Afghanistan và bán đảo Triều Tiên. Bằng việc nêu rõ rằng ông không còn có thể chịu đựng được cách tiếp cận của ông Trump đối với chính sách đối ngoại của Mỹ, ông Mattis dường như viết một bức thư từ chức, không chỉ trình bày lý do ông rời đi, mà còn lên tiếng báo động. Ông ngầm chỉ trích Tổng thống không chịu tỏ thái độ cứng rắn với Nga hoặc có lập trường mạnh mẽ hơn trước sự quyết đoán của Trung Quốc. Tôi tin rằng chúng ta phải kiên quyết và không mơ hồ trong cách tiếp cận của chúng ta với những quốc gia mà lợi ích chiến lược của họ đang ngày càng xung đột với lợi ích chiến lược của chúng ta, ông Mattis viết. Rõ ràng là Trung Quốc và Nga muốn định hình một thế giới nhất quán với mô hình chuyên quyền của họ để thúc đẩy lợi ích của chính họ gây tổn hại cho các nước láng giềng, Mỹ và các đồng minh của chúng ta. Nuôi dưỡng và mở rộng các liên minh của Mỹ là một trụ cột trong phương sách của ông Mattis trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Điều đó có nghĩa là ông mâu thuẫn với ông Trump trên phương diện đó kể từ những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ của ông. Ông Mattis viết, dù Mỹ vẫn là một quốc gia không thể thiếu trong thế giới tự do, chúng ta không thể bảo vệ lợi ích của mình hoặc đảm nhận vai trò đó một cách hữu hiệu mà không duy trì các liên minh mạnh mẽ và thể hiện sự tôn trọng đối với các đồng minh đó. Trả lời phỏng vấn của AP, William Cohen, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và là người bạn lâu năm của ông Mattis, đưa ra nhận định sau đây về phát biểu trên của ông Mattis. Không thể kỳ vọng rằng ông ấy phải đứng sau một tổng thống không tôn trọng đồng minh của chúng ta và o bế đối thủ của chúng ta. Ngoài mối quan hệ suy yếu của Mỹ với NATO, người kế nhiệm ông Mattis cũng có phần chắc phải đối mặt với những thách thức khác, được ám chỉ trong bức thư từ chức của ông Mattis. Những thách thức này bao gồm giữ gìn và hợp lý hóa một chiến lược để đảm bảo sự thất bại lâu dài của nhóm nhà nước Hồi giáo, một nỗ lực đang diễn tiến của hàng chục quốc gia đã ủng hộ Mỹ sau khi Mỹ tiến vào Syria vào năm 2014. AP cho biết các quan chức Đức bày tỏ sự khó chịu một cách lịch sự rằng Washington đã không tham khảo ý kiến của họ về quyết định của ông Trump rút khỏi Syria. Là một đồng minh và là thành viên của Liên minh chống nhà nước Hồi giáo, chúng tôi lẽ ra đã xem sự tham vấn của chính phủ Mỹ về việc rút binh sĩ Mỹ là hữu ích, phát ngôn viên chính phủ Ulrike Demmer nói. Hãng tin AP cho biết, Lầu Năm Góc choáng váng với tin tức ông Mattis sẽ rời đi một ngày sau khi loan báo ông từ chức. Các nhiệm vụ quân sự ở Syria và Afghanistan mà chỉ mới một tuần trước dường như rõ ràng và được hoạch định tỉ mỉ, giờ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sâu bên trong Lầu Năm Góc, các nhà hoạch định quân sự hối hả đưa ra một chiến lược rút quân khỏi Syria mà Nhà Trắng sẽ chấp nhận, trong khi nhận thức rằng sếp của họ cách vài tầng bên trên đã từ chức cũng vì chỉ thị đó. Ông Mattis, 68 tuổi, là bộ trưởng quốc phòng đầu tiên trong nhiều thập niên qua từ chức để phản đối một chính sách đối ngoại của Tổng thống. Thực tế là có thể không có tiền lệ lịch sử tương đương với hoàn cảnh ra đi của ông Mattis. Bộ trưởng quốc phòng gần đây nhất từ chức là ông Chuck Hagel vào tháng 11 năm 2014. Và dù ông Hagel đã bày tỏ những khác biệt với Tổng thống Barack Obama về chính sách Syria, về cơ bản, ông Hagel bị chính quyền buộc phải từ chức vì họ cho rằng ông không đem lại hiệu quả. Robert McNamara, người từng là bộ trưởng quốc phòng trong 7 năm qua hai chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ, rời Lầu Năm Góc vào tháng 2 năm 1968, 3 tháng sau khi Tổng thống Lyndon Johnson thông báo ông McNamara sẽ từ chức để trở thành Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Ông McNamara bất đồng quan điểm với ông Johnson và quân đội về chính sách chiến tranh Việt Nam giữa một phong trào phản chiến đang leo thang, nhưng sự ra đi của ông không phải là sự bác bỏ thẳng thừng các chính sách của ông Johnson. Năm 2018 đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trên chính trường Mỹ. Đảng Dân Chủ đối lập giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ hồi tháng 11, và điều đó có thể có tác động sâu sắc đến 2 năm tiếp theo của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Mời quý vị theo dõi bài tổng kết sau đây.
Nhờ quý vị, ngày mai sẽ là một ngày mới cho nước Mỹ. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Nancy Pelosi ăn mừng kết quả bầu cử giữa kỳ, trả lại quyền kiểm soát Hạ viện cho phe Dân Chủ. Đảng Dân Chủ hâm nóng chiến thắng của họ với việc phản đối Tổng thống Donald Trump, được khích lệ bởi sự ủng hộ mạnh mẽ của nữ giới và các cử tri cấp tiến cho các ứng cử viên như bà Ayanna Pressley, đảng viên Đảng Dân Chủ Massachusetts.
Chúng ta đã chứng tỏ được rằng mặc dù đây có thể trở thành thời điểm đen tối nhất trong lịch sử của đất nước, nhưng chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Thay vào đó, chúng ta sẽ được định nghĩa bởi hy vọng, không phải sự sợ hãi.
Tổng thống Trump hiện đang đối mặt với viễn cảnh một chương trình nghị sự về lập pháp bị đình trệ và một làn sóng điều tra giám sát do phe Dân Chủ ở Hạ viện phát động. Nhưng ông Trump vẫn tỏ thái độ thách thức.
Họ chẳng có gì cả, hoàn toàn không. Bạn biết vì sao không? Bởi vì không có gì cả. Nhưng họ có thể chơi trò đó, nhưng chúng ta có thể chơi tốt hơn.
Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo Dân Chủ đã bất đồng về ngân quỹ xây bức tường biên giới, một phần trong các cuộc đấu tranh đảng phái sắp tới, theo nhà phân tích John Fortier.
Đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ sử dụng thế đa số để nêu bật các khác biệt với Donald Trump và để điều tra chính quyền Trump. Và rồi chúng ta sẽ dành năm nay để dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, nên đây là một năm chuyển tiếp.
Nếu Đảng Cộng Hòa không có toàn quyền kiểm soát Quốc hội, Tổng thống Trump có thể sẽ phải tìm cách đạt một số thỏa thuận với Đảng Dân Chủ, theo Jim Kessler.
Tại thời điểm này, chúng tôi chưa thấy Donald Trump thực sự có khả năng điều đình với Đảng Dân Chủ để đạt bất kỳ thỏa thuận nào trong 2 năm đầu. Cho nên, ngài nghệ thuật đàm phán chưa thể hiện được mình và chúng ta sẽ xem liệu lần này có khả thi không.
Nhưng Tổng thống cũng sẽ phải đối phó với cuộc điều tra Nga, có thể sẽ có kết quả trong những tháng tới.
Đây là một năm bước ngoặt đối với Tổng thống Trump. Ý tôi là ông ấy sẽ phải đối mặt với bất cứ điều gì mà công tố viên đặc biệt Robert Mueller nói hoặc cáo buộc ông. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một năm khó khăn cho ông ấy.
Ông Trump sẽ ngày càng tập trung vào cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp, nhưng cũng sẽ có nhiều ứng viên thuộc Đảng Dân Chủ hy vọng đánh bại được ông, theo Can McKee.
Bạn biết không? Tôi nghĩ thực tế là chiến dịch tranh cử 2020 đã bắt đầu. Điều đó có lẽ không thích hợp, nhưng nó định hình mọi thứ kế tiếp.
Những gì xảy ra trong năm 2019 có thể là mấu chốt quyết định liệu Donald Trump là Tổng thống 1 hay 2 nhiệm kỳ.
Thưa quý vị, ca khúc All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 100 ca khúc mùa lễ Giáng sinh. Nhưng người Mỹ vẫn thích nghe những bài hát Giáng sinh kinh điển như Silent Night, tiếng Việt là Đêm Thánh Vô Cùng, và Jingle Bells, tiếng chuông ngân, theo một cuộc thăm dò mới đây. 12% người Mỹ chọn Silent Night là bài hát yêu thích của họ trong dịp lễ, kế đến là bài Jingle Bells, theo một cuộc khảo sát của hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu Sự vụ Công chúng NORC. Hai mươi 21% những người lớn từ 60 tuổi trở lên chọn Silent Night. Bài hát này lần đầu tiên được trình diễn cách đây 200 năm. Người Mỹ dưới 30 tuổi thì nghiêng về Jingle Bells 12% hơn là những người lớn tuổi. Và All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey giành được 7%. All I Want For Christmas Is You được 3% số người lớn tổng cộng lựa chọn là bài hát yêu thích của họ vào dịp Giáng sinh, trong khi bài hát Baby It's Cold Outside đã khơi ra những chỉ trích trong kỷ nguyên hashtag MeToo và khiến một số đài phát thanh ngừng phát, giành được 5%. Cuộc khảo sát cũng cho thấy It's a Wonderful Life là bộ phim được nhiều người yêu thích nhất mà họ xem vào dịp Giáng sinh, với 9% số người được hỏi nêu tên. Theo sát phim này phía sau là những bộ phim hài và những phim kinh điển gần đây hơn.
Bert, do you know me?
Know you? You're kidding? I've been looking all over town trying to find you.
Bộ phim kinh điển năm 1946 này của đạo diễn Frank Capra có sự góp mặt của tài tử Jimmy Stewart, đóng vai một người đàn ông gia đình đầy lòng nhân ái, đối mặt với một khoản nợ dường như không thể nào trả nổi, và tìm cách kết liễu đời mình, nhưng được một thiên thần hộ mệnh ngăn lại vào đêm Giáng sinh. 6% chọn bộ phim hài năm 2003 Elf với sự tham gia của Will Ferrell, National Lampoon Christmas Vacation với Chevy Chase và Home Alone, một bộ phim ăn khách năm 1990 với sự tham gia của Macaulay Culkin đóng vai Kevin McAllister bị bỏ lại ở nhà một mình trong dịp Giáng sinh. 2% số người được hỏi liệt kê phim hành động Die Hard năm 1988 của Bruce Willis. Tổng cộng có 70 bộ phim hoặc chương trình đặc biệt Giáng sinh và 107 bài hát được người trả lời thăm dò ý kiến lựa chọn. Với diện tích hơn 1 hecta trong nhà, Bronner's Christmas Wonderland tự quảng cáo là cửa hàng Giáng sinh lớn nhất thế giới. Thông tín viên của đài VOA đã đến chợ Giáng sinh này ở thành phố Frankenmuth thuộc bang Michigan của Mỹ để tham quan dưới góc nhìn của những khách hàng nhỏ nhất, trẻ em.
Khi đến thăm Bronner Christmas Wonderland, đó không chỉ là một chuyến mua sắm mà là cả một trải nghiệm. Với diện tích xấp xỉ 8 bể bơi Olympic, có rất nhiều thứ cho hai chị em Roland và Rain Marturello khám phá.
Lớn lắm, cửa hàng này thực sự khổng lồ.
Chuyến tham quan Bronner's thường bắt đầu với một tấm ảnh kỷ niệm. Từ đó, khách hàng được phát cho một bản đồ để giúp định vị mình và mọi thứ. Ánh sáng lung linh và các trang trí ngoài trời treo dọc trần nhà đã được nâng lên để vừa chỗ cho cây thông Noel cao hơn. Roland cho biết, em thích tất cả các nhân vật Dickens theo lối cũ, các ngôi làng Giáng sinh và các chú Nutcracker ở khắp nơi trong phòng trưng bày, nhưng các đồ chơi điện tử hiện đại được trưng bày là tuyệt nhất.
Em thích nhất là người tuyết có thể bật lên.
Chúng tôi có hơn 50.000 mặt hàng, cây giả, vòng hoa, 8.000 kiểu đồ trang trí, khoảng 1.500 trong số đó có thể được cá nhân hóa.
Trên thực tế, giám đốc quan hệ truyền thông Lori Lipka cho biết các đồ trang trí là điểm nhấn của cửa hàng. Tất cả mọi thứ từ đồ trang trí thủ công bằng thủy tinh cho đến các vật theo chủ đề thể thao và thậm chí cả đồ trang trí mô típ phim. Món chắc chắn được yêu thích nhất là các đồ trang trí quốc tế. Điều này dễ hiểu vì số lưu bút của cửa hàng cho thấy khách tham quan tới từ hơn 100 quốc gia.
Chúng tôi thấy có rất nhiều khách quốc tế, không có gì lạ khi nghe vài ngôn ngữ khác nhau vào bất kỳ ngày nào trong mùa lễ này của năm.
Người sáng lập Wally Bronner bắt đầu kinh doanh vẽ bảng hiệu khi còn là một thiếu niên. Sau khi một doanh nhân nhờ ông làm các bảng hiệu Giáng sinh cho thành phố Clare, Michigan, ông đã nhận thấy một thị trường tiềm năng vào năm 1945 và ông đã mở một cửa hàng chuyên về Giáng sinh. Bởi vì đức tin và gia đình là rất quan trọng đối với ông, cho nên Brunner đã làm việc không ngừng nghỉ để pha trộn ý nghĩa tôn giáo của Giáng sinh với thương mại. Ông cũng đảm bảo rằng Brunner là nơi khách hàng mọi lứa tuổi đều thích. Đó là lý do tại sao những khách hàng trẻ tuổi cần nghỉ ngơi sau khi mua sắm có thể ghé thăm ông già Noel.
Tôi thích ở Brunner vì nó cho tôi cơ hội thực sự nói về ý nghĩa của Giáng sinh. Tôi cho các em một trong những đồ trang trí nhỏ, có mẹ Maria, có thánh Giuse và có Chúa Hài Đồng Giêsu.
Vì cửa hàng mở cửa 361 ngày trong năm, đó là nơi trẻ em mọi lứa tuổi có thể đón Giáng sinh bất cứ lúc nào các em muốn.
Sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự tường trình từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Trong những ngày khi Giáng sinh đã cận kề này, cộng đồng người Việt thường tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, đem niềm vui tới với người già neo đơn và những người kém may mắn ở nhiều nơi. Và chương trình bữa cơm Giáng sinh dành cho những người vô gia cư tại một trung tâm bảo trợ xã hội ở Manassas, Virginia này là một ví dụ. Hơn 10 tình nguyện viên của nhà Việt Nam đã tổ chức một bữa ăn trưa đầm ấm cho hơn 50 người kém may mắn đang sinh sống tại đây. Bà Dương Ngọc Linh, thành phố Fairfax, tiểu bang Virginia nói:
rất là sung sướng, tại vì không phải là chị đi giúp này không đâu, mà sáng dậy là phải đi nấu đồ ăn nữa, làm đồ ăn xong rồi mới đem tới đây. Và cô rất là vui khi thấy mọi người đều enjoy cái đồ ăn của mình đem tới.
Con cháu Sarah Bùi từ Centerville, tiểu bang Virginia thì cho biết:
hôm nay là tới ở Manassas thì cho quà và Christmas, thì cái đó vui. Với các anh các chị thì em thích tham gia mấy cái đó với nhà Việt Nam.
Bên cạnh việc tổ chức bữa cơm Giáng sinh thì các tình nguyện viên cũng đã chuẩn bị 50 phần quà dành tặng những người tới tham dự chương trình. Đây là một niềm vui nho nhỏ trong dịp này đối với những người sống ở đây, bởi phần lớn trong số họ đều không được nhận những món quà từ người thân như thường thấy ở những gia đình khác trong dịp lễ cuối năm này. Tất cả đều có được từ sự đóng góp của các tình nguyện viên tham gia chương trình. Cô Nguyễn Thu Thủy, nhà Việt Nam tại Virginia nói:
qua cái chương trình này cũng mong muốn không phải là chỉ các bạn trẻ mà tất cả mọi người ở đây đều có một cái cuộc sống bình an trong cái ngày lễ, thì cũng nhớ đến những người mà không kém may mắn, cho nên là nhà Việt Nam cũng giống như là các thiện nguyện viên chia sẻ những cái việc làm của mình với mọi người, và cũng muốn là mọi người cùng tham gia cùng làm với mình.
Những chương trình như thế này thường được tổ chức vào dịp cuối tuần để tạo điều kiện thu hút các tình nguyện viên tham gia. Và điều đáng mừng là số lượng các bạn trẻ trong cộng đồng tham gia vào những chương trình như thế này ngày càng đông đảo. Điều này cho thấy ý nghĩa thiết thực của các chương trình thiện nguyện đã thu hút mối quan tâm lớn trong giới trẻ. Và các bạn đã chung tay cùng các thế hệ người Việt đi trước để mang niềm vui tới với những người kém may mắn hơn, đặc biệt là trong dịp cuối năm như thế này.
Thưa quý vị, hệ thống giáo dục của Ấn Độ từ lâu tập trung vào thành tích khoa bảng. Nhưng trong một sáng kiến mới lạ, chính quyền Delhi vừa trình làng chương trình lớp học hạnh phúc trong các trường công chuyển trọng tâm sang sự thoải mái tinh thần. Các nhà giáo dục hy vọng ý tưởng này vốn chịu ảnh hưởng từ nước láng giềng nhỏ bé Bhutan sẽ giúp giảm mức độ căng thẳng và áp lực đang gia tăng ở một quốc gia có chỉ số hạnh phúc thấp nhất trên thế giới. Mời quý vị đến thăm một trường học ở thủ đô của Ấn Độ 5 tháng sau khi chương trình này được giới thiệu để tìm hiểu cụ thể thế nào. Good morning,
sir. Welcome to sister. Được trang bị một cuốn cẩm nang hạnh phúc, giáo viên yêu cầu những học sinh lớp 6 nhắm mắt trong vài phút để học cách sử dụng thời gian trong khoảnh khắc đó. Sau đó, ông kể một câu chuyện liên quan. Các học sinh tham gia nhiệt tình. Và ngay sau đó là thời gian dành cho hoạt động vui, chơi với một trái bóng tưởng tượng. Sau 5 tháng, lớp học hạnh phúc được triển khai tại các trường công lập ở New Delhi đã biến học đường thành nơi bớt áp lực căng thẳng đối với nhiều học sinh.
Trước đây, mỗi khi tới lớp, chúng cháu phải lập tức lấy sách ra, tập trung nhìn lên bảng và cố nhồi nhét kiến thức. Thật khó chịu khi lập tức phải vùi đầu vào bài học như vậy. Bây giờ, sau giờ học hạnh phúc, cháu cảm thấy bình tĩnh hơn và cháu có thể tập trung tốt hơn vào các môn học.
Lớp học hạnh phúc sẽ không làm giảm áp lực có được thành tích học tập cao. Cặp sách, biểu tượng của một hệ thống giáo dục cạnh tranh cao, thường nặng nề đến mức gần đây, chính phủ đã đưa ra một số hạn chế về khối lượng. Và các cuộc đua và những trường đại học danh tiếng thường bắt đầu rất sớm.
Sau giờ học, cháu học nửa giờ. Sau đó là tham gia các lớp học thêm. Rồi được chơi một lúc trong công viên. Và lại học từ 8 đến 10 giờ rồi mới ăn tối.
Bộ trưởng giáo dục của Delhi, người đứng đầu dự án lớp học hạnh phúc trong một hệ thống giáo dục cứng nhắc, hy vọng lớp học mới sẽ mang lại sự cân bằng.
Căng thẳng, gánh nặng, kiểm tra, lo lắng, đậu và rớt. Tất cả những cụm từ này cứ lởn vởn trong tâm trí chúng ta, chẳng có hạnh phúc gì cả.
Các lớp học hạnh phúc không có chấm điểm hoặc bài kiểm tra. Bên cạnh việc cung cấp các công cụ để đối phó với căng thẳng, các lớp học cũng nhằm mục đích giáo dục các giá trị như không nói dối và không trộm cắp. Câu chuyện mà giáo viên này kể sẽ khuyến khích học sinh mà phần nhiều có hoàn cảnh khó khăn giữ niềm tin vào bản thân. 5 tháng sau, Kedar Singh đã nhận thấy sự thay đổi.
Học sinh ít nói dối hơn, ngừng bỏ học. Chúng ngồi xuống và tập trung tốt hơn vào học tập. Chúng cũng giảm hẳn học. Trước đây, các học sinh thường mách về nhau với các giáo viên, nhưng điều đó giờ đã giảm đi.
Hầu hết các nhà giáo dục đều đồng ý rằng tập trung vào sự thoải mái tinh thần đã bị trì trệ lâu nay đối với một thế hệ thường xuyên đối phó với những thách thức mới. Quy mô của dự án khiến cho Bộ trưởng Sisodia lạc quan.
Khối lượng là sức mạnh. 1 triệu học sinh mỗi buổi sáng trong 20.000 phòng học ngồi cùng nhau, thiền và thảo luận về hạnh phúc hay thảo luận về các mối quan hệ và cảm xúc sẽ giúp ích rất nhiều cho xã hội.
Nhưng các nhà giáo dục cũng cảnh báo rằng thành công của dự án sẽ phụ thuộc vào cách mà mỗi giáo viên tiếp cận với học sinh.
Một người tị nạn Afghanistan trở thành bác sĩ tại Vương quốc Anh, đang sử dụng công nghệ và website để cứu nhiều mạng sống ở các quốc gia có thu nhập thấp và bị tàn phá bởi chiến tranh. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Khi Wahid Aryan, một người gốc Afghanistan, tới Vương quốc Anh cách đây 2 thập kỷ, ở tuổi 15, người ta đoán ông sẽ trở thành một tài xế taxi hoặc một nhân viên nhà hàng. Nhưng ông ôm một hoài bão khác.
Trải qua 15 năm chiến tranh ở Afghanistan, trốn tránh khỏi các loại tên lửa, bom và đạn pháo, rồi 3 năm trong một trại tị nạn, bị nhiễm sốt rét và bị lao, thì mong muốn lớn nhất là trở thành một bác sĩ đã thấm sâu trong tôi ngay từ khi còn nhỏ.
Aryan theo đuổi niềm đam mê của mình và bây giờ là một bác sĩ thực hành tại Bệnh viện Đại học Aintree của Liverpool. Sử dụng những tiến bộ trong kỹ thuật hội thảo qua video và web, tiến sĩ Aryan đã thành lập tổ chức từ thiện của riêng mình để sử dụng công nghệ này giúp các bác sĩ và bệnh nhân ở quê nhà.
Bác sĩ Nasib có nghe được không?
Xin chào bác sĩ.
Xin chào, tôi là bác sĩ John Cotis đây.
Chúng tôi có một bệnh nhân ở đây, anh ấy 22 tuổi. Anh ta đã bất tỉnh trong khoảng 2 giờ.
Sử dụng Skype hoặc FaceTime, các bác sĩ tình nguyện có thể chẩn đoán bệnh nhân và tư vấn cho các bác sĩ địa phương ở những nơi khó tiếp cận, như các khu vực chiến tranh hoặc tại các nước có thu nhập thấp mà những hỗ trợ y tế luôn thiếu thốn.
Ở những quốc gia không có cơ sở hạ tầng tốt hoặc không có hỗ trợ chuyên môn, bạn có thể tạo sự khác biệt lớn chỉ với một khoảng thời gian làm việc ngắn.
Tại đầu dây bên kia ở bệnh viện Wazir Akbar Khan, trung tâm Kabul, bác sĩ Najib Suharbi nói công tác hàn gắn vết thương từ xa này có lợi cho cả bác sĩ và bệnh nhân.
It's a very easy way.
Rất dễ dàng để liên lạc với các bác sĩ và tư vấn bệnh nhân thông qua chương trình y tế từ xa này.
Đối với Mazaruddin, cha của một bệnh nhân tại bệnh viện, chương trình này rất hữu ích.
Nó làm cho mọi việc dễ dàng hơn đối với chúng tôi, không cần phải ra nước ngoài chữa bệnh nữa và cũng tiết kiệm thời gian.
Aryan cho biết, dịch vụ này hiện đang được sử dụng ở hầu hết 14 đơn vị chăm sóc đặc biệt của Afghanistan. Nó cũng được sử dụng trong thành phố Aleppo của Syria, vốn bị chiến tranh tàn phá, và đang được mở rộng sang một số vùng của châu Phi để thu hẹp khoảng cách giữa các bác sĩ và bệnh nhân, ngay cả ở những nơi bị cô lập và khó tiếp cận nhất.
Một vở nhạc kịch Broadway về một người phụ nữ có thể là thành viên cuối cùng còn sống sót của Hoàng gia Nga bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh Hoa Kỳ, châu Âu, châu Á và châu Mỹ Latin. Trớ trêu thay, đoàn hát lại không tới Nga trình diễn. Vì sao vậy? Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Anastasia, con gái út của Sa Hoàng Nicholas đệ nhị, có thể là người Nga, nhưng cô ấy gây chú ý qua những lời thoại bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Hàn. Ít nhất là với nhân vật trên sân khấu này. Từ đó, vở kịch Broadway nhan đề Anastasia sẽ tiếp tục được trình diễn ở nhiều nơi khác nhau trên toàn cầu.
Từ đầu, chúng tôi đã phát hiện ra rằng vở diễn của chúng tôi có sức hấp dẫn quốc tế rộng lớn. Đứng trong hành lang nhà hát, quý vị sẽ nghe khán giả trò chuyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.
Nhưng lại không có tiếng Nga, các tour lưu diễn của Anastasia sẽ bỏ qua quê nhà lịch sử. Không phải chính trị hay ngôn ngữ là trở ngại, nhưng trở ngại là vì lịch sử của Anastasia và gia đình cô ấy có một ý nghĩa sâu xa và phức tạp đối với người Nga.
Về phần âm nhạc phải được mã hóa lại cho khán giả Nga, ý tôi muốn nói tới các mã văn hóa theo tinh thần của người Nga. Chúng tôi nhìn vào lịch sử của chúng tôi khác so với người Mỹ hay người châu Âu.
Mặc dù vậy, Dmitry Bogachev vẫn muốn vở nhạc kịch được trình diễn trước nhất tại Moscow. Bogachev là nhà sản xuất người Nga duy nhất trong số hơn 700 thành viên của Liên đoàn các nhà sản xuất nhạc kịch Broadway. Hóa ra đơn giản hóa cốt truyện và làm sao để cả gia đình có thể thưởng thức được khiến vở diễn trở nên ăn khách ở New York.
Các gia đình có con nhỏ và con ở độ tuổi thiếu niên đi xem. Họ không bị đắm chìm trong bối cảnh như khán giả Nga. Cần giải thích thêm về cuộc cách mạng năm 1917, vụ hành quyết gia đình Romanov. Những điều mà không cần phải giải thích với khán giả Nga, làm vậy sẽ sao rỗng.
Và Anastasia không chỉ thành công về lượng khán giả mà còn được đề cử hai giải thưởng Tony vào năm 2017, bao gồm giải cho nữ diễn viên xuất sắc và giải thiết kế trang phục xuất sắc nhất.
Đây là một vở nhạc kịch tuyệt vời, dàn sao tuyệt đỉnh. Nó có những màn hay nhất tôi từng xem trong một vở diễn. Khán giả bị chinh phục với những cảm giác như đang thật sự lạc vào rừng sâu, hay trên những dòng sông, hoặc trong màn băng tuyết. Thật tuyệt.
Trình diễn Anastasia ở những nơi khác nhau trên thế giới không khó như mọi người nghĩ. Nhiều ca sĩ của vở nhạc kịch Anastasia hiểu biết về nhân vật Anastasia và những gì cô ấy đại diện.
Anastasia là hình mẫu cho tôi thời tôi trưởng thành, và tới nay vẫn thế. Nhiều phụ nữ trẻ tìm thấy nguồn cảm hứng từ cô ấy, một phụ nữ độc lập mạnh mẽ, sẵn sàng làm mọi thứ để theo đuổi mục tiêu của mình và chọn con đường riêng của mình trong cuộc sống.
Vở nhạc kịch sẽ lưu diễn tại Hoa Kỳ cho đến cuối tháng 11 và sau đó đến châu Âu. Chưa biết bao giờ vở Anastasia sẽ tới Moscow trình diễn.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ ba của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.